Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến phần số 4 của bài học đề tài Chiên con mở ấn, và là bài số 108 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đang học về sự mặc khải, về sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời đang thi hành trong 7 năm đại nạn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bài học trước, chúng ta đã giới thiệu một nhân vật rất quan trọng trong thời kỳ đại nạn, đó là Antichrist hay là Antichrist, là nhân vật đầu tiên cũng là sự phán xét đầu tiên khi chiên con mở ấn thứ nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học hôm nay về chi tiết của sự mặc khải, những điều sẽ xảy ra khi chiên con mở ấn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 6, câu 1 tới câu số 8. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi thấy một trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạc, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa, tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa 4 con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán 1 đơ-ni-ê. 3 đấu mạch nha bán 1 đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Trong những bài học trước, chúng ta đã thiết lập căn bản về Chúa và sự phán xét sẽ tới. Thế nên chúng ta nhìn vào ấn thứ nhất khi sứ đồ Giăng ghi lại. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi thấy một con trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Sự báo trả phán xét của Chúa được trình bày trong sự mở ấn. Vì cuốn sách mà chiên con cầm lấy trong tay là cuốn sách kế ước về quyền sở hữu của vũ trụ, có những điều khoản ghi ra trong đó để thi hành. Và những điều này thi hành để bày tỏ sự phán xét của Chúa lấy lại quyền sở hữu, thi hành từng phần tuần tự theo những điều đã được ghi chép ra để truất phế quyền sử dụng của Satan và ma quỷ và lấy lại quyền cai trị cho Đức Chúa Trời. Ở đây là những điều thi hành, báo trả tội lỗi. Và 7 ấn nói lên sự thành toàn của sự báo trả này, của sự phán xét này. Nghĩa là sau khi mở 7 ấn và thi hành tất cả những sự báo trả, phán xét ghi lại ở dưới 7 ấn này thì đã giải quyết hoàn toàn vấn đề tội lỗi, đã thành tựu tất cả sự đòi hỏi công bình của Chúa và thu hồi trở lại quyền cai trị, tể trị của Chúa trên toàn vũ trụ. Chúng ta đã nhìn vào 7 ấn này cách tổng quát từ đoạn số 6 tới đoạn số 19 khi cơn thành nộ của Chúa, cơn báo trả của Đức Chúa Trời đổ trên tội lỗi và tội nhân thì được trình bày qua 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 chén. Tất cả xảy ra trong vòng 7 năm. 7 ấn là dàn bài tổng quát, 7 tiếng kèn thêm vào chi tiết và 7 chén càng thêm chi tiết nữa, cuối cùng tổng kết tất cả sự phán xét được thực hiện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự phán xét, sự báo trả sẽ mở đầu một cách chậm rãi nhưng từ từ sẽ trở nên gấp rút và gấp rút cho đến thời chung cuộc. Sự phán xét của 7 ấn, 7 tiếng kèn, 7 chén cứ mỗi lần được mở, mỗi tiếng kèn được thổi, mỗi bát được đổ ra thì sự phán xét tăng lên trong cường độ, trong sự hủy hoại và trong sự kết thúc rõ ràng. Càng ngày càng kinh khiếp hơn, càng ngày càng dồn dập hơn, càng ngày càng thiêu hủy hơn. Ở đây có 7 năm để làm hoàn thành chương trình phán xét, 7 năm đại nạn. Thời gian cuối cùng là 7 năm được dành cho sự phán xét thế gian. Thời gian 7 năm cuối cùng, 7 năm đại nạn sẽ được chia ra làm 2 phần, 3 năm rưỡi đầu tiên và 3 năm rưỡi sau đó. Trong phần 2 của 7 năm đại nạn, nghĩa là trong 3 năm rưỡi cuối của 7 năm đại nạn này, thì các sự phán xét nổ tung trong cường độ và càng ngày càng gấp rút hơn, và kết cuộc thì lịch sử con người sẽ chấm dứt và nước Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập trên mặt đất. Nối kết với sự mặc khải mà chúng ta đang học trong đoạn 6 của sách Khải Huyền mà sứ đồ Giăng ghi lại, chúng ta thấy đó là khi chiên con mở ấn thứ nhất, thì có một trong 7 con sinh vật nói tiếng như sấm, gọi rằng hãy đến. Hãy đến xem, hãy đến quan sát, ghi nhận, hãy đến để bắt đầu phần 3 của lời tiên tri 70 tuần lễ của Daniel và bắt đầu thời gian 7 năm đại nạn, là 7 năm còn lại cuối cùng của lịch sử con người trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và thành lập nước của Ngài. Đoạn 6 của sách Khải Huyền bắt đầu với hình ảnh của 4 kỵ sĩ cưỡi ngựa, chỉ ra 4 phần đoán xét đầu tiên đổ ra trên toàn thế giới. Chúng ta thấy bắt đầu với kỵ sĩ cưỡi con ngựa bạch. Câu số 2, tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Ấn đầu tiên được mở ra, sự việc đầu tiên là con ngựa bạch, người cưỡi ngựa bạch có cái cung và được ban cho mão triều thiên và đi đâu cũng thắng. Người cưỡi ngựa bạch này là ai? Chúng ta đã thẩm định lần trước, người cưỡi con ngựa bạch này và tai nạn và sự phán xét đầu tiên cho thế giới là sự xuất hiện của người lãnh đạo thế giới trong 7 năm cuối cùng, thường được gọi là Antichrist hay là Antichrist, là người chống nghịch Chúa Cứu Thế Giê-xu trong 7 năm cuối cùng. Ngựa bạch nói về oai quyền, cũng nói về tác phong. Ở đây nói về một tính cách gọi là anh hùng của người cưỡi ngựa. Cho nên người cưỡi ngựa này là người được tôn trọng, là người được coi là anh hùng. Khi Antichrist hay là Antichrist xuất hiện trên sân khấu thế giới, thì là một người được tất cả quần chúng ái mộ, tất cả được ưa thích của nhiều người khắp ở trên địa cầu. Chi tiết của sự mặc khải cũng nói rằng người kỵ sĩ trên ngựa bạch này là người chinh phục tất cả, đến đâu cũng thắng. Nói lên một sự chinh phục rộng lớn và nhanh chóng của Antichrist hay là Antichrist khi xuất hiện và bắt đầu hoạt động trong toàn thế giới. Antichrist chinh phục thế giới nhanh như ngựa phi. Chỗ nào Antichrist muốn chinh phục đều được thắng. Người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Dù sẽ có một số việc khó khăn mà chúng ta sẽ học sau, nhưng nói tổng quát thì sự chinh phục của Antichrist trên thế giới rất dễ dàng và mau chóng. Người đi như kẻ đã thắng. Và sự chinh phục được ái mộ, được ủng hộ toàn cầu, sự chinh phục này được công nhận ở mọi nơi, mọi chỗ, toàn thế giới đều chấp nhận, chấp thuận và đầu phục sự chinh phục này của Antichrist. Antichrist này sẽ chinh phục thế giới bằng phương pháp chính trị, chứ không phải dùng trực tiếp sức mạnh của quân sự. Vì có viết người cưỡi ngựa có một cái cung nhưng không có tên, không phải là cung tên, chỉ có cái cung mà thôi. Antichrist sẽ như là người dõng sĩ đeo cung nhưng không cần dương lên để tên vào và tranh chiến. Antichrist sẽ chinh phục thế giới bằng phương pháp chính trị, chứ không cần đến sức mạnh quân sự. Thế giới sẽ có một người lãnh đạo tối thượng và chinh phục toàn cầu, chinh phục rất nhanh chóng và chinh phục bằng phương pháp chính trị, chứ không phải dùng đến biện pháp tranh chiến xâm lăng quân sự. Hình ảnh thế giới ủng hộ Antichrist được thấy qua hình ảnh ban cho mão triều thiên, có kẻ ban cho người một mão triều thiên. Người anh hùng chinh phục tất cả này sẽ được sự tôn quý chấp nhận của mọi người trong thế gian, nhưng sự chiến thắng vinh hiển và chinh phục này chỉ là tạm thời trong một lúc mà thôi. Quyền lãnh đạo sự chiến thắng này là điều được giao phó, được sự ủng hộ, được tuyên dương, có thể nói rằng được bầu lên hay là được đắc cử từ nơi sự ủng hộ của mọi người trên thế gian, của các vua các nước trên thế giới giao quyền hành lãnh đạo cho Antichrist. Ấn phán xét báo trả đầu tiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế giới là mở đường cho Antichrist xuất hiện trên sân khấu lãnh đạo toàn cầu. Nhiều người cho rằng đây không thấy gì là tai nạn ghê gớm cho lắm. Cũng có một phần chính xác, vì khi mọi chuyện bắt đầu với Antichrist thì hình ảnh là một người anh hùng giải quyết những vấn đề khó khăn của thế giới và đem thế giới nhiều thách thức, nhiều khó khăn vào trong một tương lai mới mẻ. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng một khi Đức Chúa Trời cho phép Antichrist xuất hiện thì không còn gì để giữ lại sự phán xét và cơn thành nộ đang sẵn sàng để đổ xuống trên toàn cõi địa cầu. Sứ đồ Phaolô giải thích rõ ràng sự xuất hiện của Antichrist là khi Đức Chúa Trời rút đi sự trì hoãn chờ đợi của Ngài. Ngài không còn ngăn trở tội lỗi nữa và cũng không còn chờ đợi để trì hoãn sự phán xét nữa. Khi Antichrist xuất hiện, đó là tai nạn đầu tiên của 7 năm đại nạn cuối cùng. Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 2 từ câu 1 tới câu 12. Luận về sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay bởi bức thơ nào tự như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đức đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đó là Antichrist. Trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì có một sự bắt đầu thời điểm cuối cùng, đó là sự xuất hiện của Antichrist. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, tức là Antichrist ở đây, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch. Kẻ đối nghịch, một lần nữa là Antichrist. Hiện bây giờ, chưa tới thứ tự của Antichrist để xuất hiện. Nhưng thời gian sẽ đến cấp kiếp, và khi bắt đầu rồi, thì không còn có cơ hội nào để ngừng lại hay xoay trở lại thời điểm phán xét của 7 năm đại nạn cuối cùng. Sứ đồ Phaolô nói tiếp, anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự màu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Hiện tại bây giờ Antichrist chưa xuất hiện được, vì còn đang bị ngăn trở. Đức Chúa Trời đang chờ đợi cho đúng kỳ hẹn của Ngài trước khi thả lỏng Antichrist và cho phép người được bước vào sân khấu thế giới. Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Hiện giờ hội thánh còn đang có mặt ở trên đất, Đức Thánh Linh còn đang hoạt động trong hội thánh và qua hội thánh. Cho nên sau khi hội thánh được cất lên không trung như chúng ta đã học trong những bài trước, thì điểm kế tiếp là Đức Chúa Trời cất đi sự ngăn trở, thâu lại bàn tay cầm giữ của Đức Thánh Linh trên Antichrist và để cho người này bây giờ có thể xuất hiện. Vì đã có sự màu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Và một khi Antichrist xuất hiện rồi, thì sự phán xét hủy diệt bắt đầu. Antichrist như một con thú dữ hiện đang bị cầm cương giữ lại, nhưng đang lồng lộn muốn xông ngay vào trong môi trường thế giới. Và sự có mặt của Hội Thánh và Đức Thánh Linh còn ở trong thế gian, cho nên chưa có thể để cho Antichrist lộng hành tự do được. Nhưng ngày đó sẽ đến gần và đến cách cấp kiếp. Và khi, như lời Sứ đồ Phaolô nói, đấng còn ngăn trở cần phải cất đi, thì Antichrist như được tung dây xích, thả cương và xung ngay vào trong sân khấu thế giới và đem theo với sự xuất hiện của mình cả một tiến trình đoán xét thế gian đang chờ đợi lệnh xuất hành. Tiếp tục lời của Sứ đồ Phaolô dạy dỗ về sự xuất hiện của Antichrist, câu số 8. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó khỏi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được sự cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin đều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Trong lời giải thích của sứ đồ Phaolô chúng ta vừa nghe, chúng ta nhìn lại sự mặc khải của sứ đồ Giăng chép lại thì sẽ thấy hơn. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cởi ngựa bạch có một cái cung, có kẻ ban cho người một mão triều thiên và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Rõ ràng, khi Antichrist xuất hiện và chinh phục thế giới cách nhanh chóng bằng phương diện chính trị và đem lại cho thế giới một lời hứa của sự hòa bình thế giới, nhưng ở đây là một sự hòa bình giả tạo. Ở đây là một lời hứa phù du mà thôi. Ở trong quyền lực của Satan và ma quỷ và sự mù lòa của con người thế gian chống nghịch, thì ở đó một người sẽ lũ lượt đi theo Antichrist. Các quốc gia trên thế giới cũng sẽ đầu phục Antichrist. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, sứ đồ Phaolô nhắc lại, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất. Tiên tri Daniel cũng trở lại nhiều lần để nói về Antichrist, và ông nhấn mạnh rằng Antichrist dùng quyền lực của ma quỷ tối tăm và được rất thành công tuyệt đỉnh trong chỉ một sớm một chiều để chinh phục cả thế giới, và sẽ trội hơn tất cả, thắng hơn tất cả trong thế gian này cho đến khi bị Chúa Cứu Thế Giê-xu hủy diệt. Daniel đoạn 8 câu 23 tới câu 25. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua, tức là Antichrist, là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời màu nhiệm. Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thạnh vượng làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Người dùng quyền thuật làm nên trước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ. Người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng phải bởi tay người ta. Trước hết chúng ta cần thấy hình ảnh mà Kinh Thánh nói về Antichrist là kỵ sĩ cởi ngựa bạch chinh phục toàn thế giới trong thời gian ngắn hạn, một cách rất kỷ lục. Kinh Thánh nói Antichrist là một bậc kỳ tài, có quyền năng của ma quỷ ở đằng sau, quyền thuật làm nên trước gian dối, và người sẽ chống cự lại với vua của các vua, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sẽ bị bẻ gãy, nghĩa là sẽ bị Chúa hủy diệt. Nhưng Phaolô cho biết đây là quyền lực của chính Satan làm việc qua Antichrist, là một quyền năng rất ít ai có thể chống cự lại được mà không bị chinh phục. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối trá, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất. Chúng ta có thể tóm lược những tài năng chính yếu và vượt bậc của Antichrist như sau. Thứ nhất, Antichrist là một bậc thông thái, kỳ tài, một người có sự khôn ngoan đặc biệt, một đầu óc xuất chúng không ai bì kịp. Daniel đoạn 8 câu 23 nói rằng người thấu hiểu những lời màu nhiệm, có một sự hiểu biết đặc biệt chỉ có ở trong Antichrist. Thứ hai, Antichrist là một nhà hùng biện kỳ tài. Ông thuyết phục được tất cả những nhà cầm quyền thế giới, ông thuyết phục cả thế giới để theo ông. Và đây là một người ăn nói xuất chúng, chính trị gia khôn ngoan, một hùng biện kỳ tài. Daniel đoạn 11 câu 36 nói rằng, nói những lời lạ lùng. Antichrist sẽ là người nói những lời lạ lùng. Điểm số 3, Antichrist là một chính trị gia kỳ tài lỗi lạc. Khải Huyền đoạn 17 câu 11-12 nói rằng các vua của thế gian một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho Antichrist. Quyền lãnh đạo cai trị thế giới sẽ được các nước toàn cầu giao phó cho ông. Trong một phương cách nào đó, ông được bầu lên làm lãnh tụ toàn thế giới, được giao phó trách nhiệm lãnh đạo toàn thế giới qua sự ủy quyền của các nước các dân. Điểm số 4. Antichrist là một nhà thương gia, thương mại, kỳ tài. Ông hoạch định được một hệ thống cai quản thương mại toàn thế giới. Daniel đoạn 11 câu 43, người nắm trong tay của báu vàng và bạc cùng hết thảy đồ quý báu. Khải Huyền đoạn 13 câu 16-17, người khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu, nghĩa là không có danh của con thú là Antichrist hay số của tên nó thì không thể mua cùng bán được. Chúng ta thấy rằng Antichrist sẽ chủ động nắm quyền điều khiển toàn dịch vụ thế giới, tất cả thương mại của thế giới. Và chúng ta thấy sự khủng hoảng của nền kinh tế thế giới trong những ngày tháng vừa qua thì cũng không ngạc nhiên gì nếu lần khủng hoảng kế tiếp lớn hơn, trầm trọng hơn mà có một lãnh đạo kỳ tài đứng ra để điều động mọi người, mọi nơi, mọi nước để giải quyết vấn đề cách ổn thỏa nhanh chóng thì chắc chắn người đó sẽ được tung hô cảm phục và đón nhận cách sẵn lòng. Và Antichrist sẽ là bậc kinh tế gia kỳ tài. Ông sẽ nắm hết quyền thương mại mọi nơi. Không có ai có thể buôn bán gì nếu không ở trong sự kiểm soát của Antichrist. Số 5. Antichrist là một nhà quân sự kỳ tài. Trong lịch sử con người có một số rất ít những tướng, những vua là các nhà quân sự xuất chúng. Thành Cát Tư Hãn, Khổng Minh, Caesar Augusta, Alexander Đại Đế, Napoleon kể ra một số tên làm thí dụ. Thì Antichrist sẽ vượt hơn tất cả những người này, vượt hơn tất cả trong tài năng về quân sự và nghệ thuật chiến tranh. Khải Huyền đoạn 13 câu 2 nói rằng con rồng, tức là Satan, lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà ban cho Antichrist. Ông sẽ nắm quyền quân sự trên tất cả. Phần số 6, Antichrist là một nhà tôn giáo kỳ tài. Antichrist sẽ kết nối các tôn giáo thế giới thành một đại tôn giáo và sau đó đòi hỏi cả thế giới phải tôn thờ chính mình. Và cả thế giới sẽ quỳ suy tôn Antichrist như là Đức Chúa Trời. Và người nào không đầu phục sẽ bị giết chết hay là bị truất quyền không thể mua bán làm việc để sống trong thế giới này nữa. Khải Huyền đoạn 13 câu số 8, hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại Antichrist. Cho nên bắt đầu Khải Huyền đoạn số 6, chúng ta thấy về sự mặc khải người cởi con ngựa bạch. Chúng ta chỉ có thể sơ lược sự dạy dỗ kinh thánh để có khái niệm về Antichrist là người lãnh đạo thế giới sẽ bước vào lịch sử con người trong 7 năm cuối cùng. Thế giới sẽ đón tiếp Antichrist như là một quân quyền rất lớn, và hình ảnh cưỡi con ngựa trắng và chiến thắng khắp nơi cho thấy sự thăng tiến rất nhanh chóng của Antichrist. Và Antichrist sẽ nắm quyền trong 7 năm trên thế giới. Như tiên tri Daniel đã nói trước, người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Khi Antichrist xuất hiện thì làm như không có gì mà không làm được, không có vấn đề gì mà không giải quyết nổi và không có thách thức nào mà không qua được. Bởi vì Antichrist được dấy lên bởi quyền phép tột độ của quỷ Satan. Đây là hiện thân của Satan trong hoạt động thế giới. Tất cả những sự khôn ngoan quyền lực của Satan được thành hình trong nhân vật Antichrist này. Và Antichrist như là một anh hùng cưỡi ngựa trắng hiện thân trên sân khấu lịch sử của con người, sẽ ra từ 10 nước cộng đồng Hợp quốc Âu Châu, chúng ta đã nói tới và sẽ học trong tương lai, và chỉ trong một thời gian ngắn sẽ khuất phục được 3 nước và từ đó nắm trọn quyền trên Hợp chủng quốc Âu Châu. Chúng ta sẽ trình bày chứng minh kinh thánh trong những đoạn kinh thánh tới trong sách Khải Huyền. Nhưng nói trước ở đây để chúng ta thấy một sự chuyển mình, và khi thấy một Hợp quốc tại Âu Châu thì chúng ta hiểu rằng sân khấu đã được chuẩn bị và thì giờ gấp rút sắp tới. Với tất cả những tài năng xuất chúng vượt bậc trong mọi mặt và thế gian chiêm ngưỡng bái mộ, thì Antichrist sẽ chứng minh quyền cai trị của mình và khả năng chính trị của mình bằng cách giải quyết vấn đề hòa bình Trung Đông và sau đó hòa bình thế giới. Antichrist sẽ ký một hiệp ước hòa bình với Israel, có nghĩa là hiệp ước bảo đảm hòa bình cho nước Israel và sau đó giải quyết xung khắc hiện tại đang có tại Trung Đông. Một số người đoán rằng hiệp ước này cũng tương tự như hiệp ước của NATO bây giờ. Nghĩa là nếu nước nào tấn công vào Israel thì coi như là tấn công vào Hợp chủng quốc 10 nước Âu Châu. Và sự bảo đảm này làm cho nước Israel thấy rất bình an và chắc chắn đến nỗi lơ là trong sự phòng bị. Và trong mưu lược của Antichrist thì cả thế giới được bước vào một sự hòa bình, được một sự hỗ trợ từ nơi chính phủ toàn thế giới. Mặc dù đây là một sự hòa bình giả tạo và rất ngắn hạn, nhưng cả thế giới sẽ hùa theo và tôn sùng Antichrist là người đã đem lại hòa bình cho thế giới. Thessalonica nhất đoạn 5 câu 3. Hỡi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm ngày của Chúa Giêsu sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Trong thời gian mà người ta nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến. Cho nên 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu với sự xuất hiện của Antichrist là người sẽ chinh phục thế giới bằng hòa bình, giải quyết những vấn đề mà bao nhiêu năm nay thế giới không thể giải quyết được và đem lại trên toàn cầu một ảnh hưởng bình an. Nhưng đây là một sự bình an giả tạo và tạm thời, và trong chốc lát sẽ suy sụp đem đến chiến tranh khắp nơi nơi. Chúng ta phải hiểu rằng ở đằng sau sự bình an thịnh vượng này là một quyền lực đen tối của ma quỷ, vì là một cái bẫy để ru ngủ thế gian, để xoáy động sự đeo đuổi kính phục và cuối cùng thờ phượng người mà Satan gây dựng nên. Cả thế giới sẽ bị mê muội, cả thế giới sẽ quên rằng hòa bình này là hòa bình giả tạo và sự hủy phá thình lình sẽ đến không tránh khỏi. Điều chúng ta phải hiểu đó là Antichrist là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Vì thế gian đã xoay bỏ Ngài, chạy theo ma quỷ, cho nên Ngài để cho thế gian đi trọn con đường này để thờ lại chiêm bái Antichrist là hiện thân bày tỏ quyền phép của ma quỷ là Satan. Đức Chúa Trời sẽ thâu hồi ân điển và đóng cửa thương xót. Và khi Chúa rút tay lại thì sẽ cho phép Antichrist xuất hiện trên thế gian. Con người khắp nơi đã từ khước lẽ thật của Đức Chúa Trời để đi theo sự dối giả. Bây giờ tột đỉnh của quyền năng của sự dối giả là Antichrist sẽ tới. Antichrist sẽ dẫn cả thế giới đi trong một cuộc hòa bình giả tạo, sẽ lãnh đạo cả thế giới chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và chống nghịch lại với chiên con của Ngài. Nghĩa là theo hình ảnh của tờ Khế ước Chủ quyền Vũ trụ mà chúng ta đã học trong Khải Huyền đoạn số 5, thì Antichrist sẽ chống nghịch lại và không hoàn trả, không đầu phục quyền cai trị của chiên con. Và đây là ấn thứ nhất. Các ấn khác sẽ tiếp tục được mở ra và cơn đại nạn sẽ tuôn tràn đến như nước lũ mà không ai có thể ngăn chặn lại được. Chúng ta áp dụng phần kinh thánh này thế nào cho mình trước khi học tiếp những ấn khác mà Chúa Giêsu sẽ mở ra? Chúng ta chỉ cần nhìn lại chính mình và hội thánh. Bây giờ, chỉ trong cái bình thường của đời sống tạm bợ này, mà nhiều người ngay trong hội thánh đã bị chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, làm cho hôn mê, bị lừa đảo, tưởng đây là tất cả giá trị của đời sống mình. Thì đừng nói gì đến chỗ lừa đảo mà Satan sẽ đổ tất cả quyền lực của mình qua Antichrist để dụ dỗ, thì làm sao chúng ta cưỡng lại được. Nếu bây giờ lẽ thật còn được tuyên rao mà chúng ta còn lơ là bỏ ra ngoài tai, thì làm sao tránh khỏi được sự lừa đảo, sự gian láo lớn nhất và cuối cùng của Satan, đó là qua Antichrist. Nhưng ngày đó sẽ tới, và đang tới, và đang tới cách gấp rút. Và khi người cởi ngựa trắng đã tung hoành chinh phục, thì cả thế giới đối diện với một cơn đại nạn, và đối diện một thời điểm rất ngắn và rất rõ ràng, 7 năm cuối cùng. Khi chúng con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Anh ơi có nghe tiếng gọi cha thiêng liêng? Về đây con hỡi, về đây hỡi con, về đây trao lại bao buồn phiền, bao mệt nhọc, bao tuyệt vọng, trao ta mau. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Sao không đến mau cho đời thôi khổ đau? Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô? Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng, tiếng thiên đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa nài vang. Có nghe tiếng gọi của tình yêu? Sao không đến mau cho đời thôi khổ đau? Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô?
Quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khi đời sắp hết, còn tiếng Chúa này.